mời quý đạo hữu an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, hôm nay thì là cái giờ của chúng tôi. Hôm nay thì trong ban tổ chức có sắp có 2 giờ, phải không? Ngày bữa nay với hôm ngày mai nữa. Năm rồi thì khóa học tổ chức tại Thị Sĩ, chúng tôi không có tham dự được vì lúc đó bị bệnh. Một số quý Phật tử rồi năm rồi có ai tham dự ở bên Thị Sĩ không? Có đầy đủ. Coi như lần đầu tiên vắng mặt cái khóa học đó. Chứ năm nào thì cũng đều có mặt hết á. Đúng ra thì muốn đi lắm. Tại vì bên Thị Sĩ là lúc đó là 16 năm sau mới trở lại. Tôi nhớ là kỳ đó cái khóa học thứ hình như là mười mấy á. Vào năm 1998. Lúc đó chính coi như là 16 năm. 16 năm. Rốt cuộc cũng không có duyên đến. Thì để trước tiên là cái giờ này thì con ngày mai còn một giờ nữa. Để cho quý đạo hữu Phật tử có thể có thời gian để cùng nhau trao đổi về Phật Pháp. Thật sự ra thì chúng ta mỗi một năm chỉ có gặp mặt nhau trong cái khóa học Pháp châu Âu. Mà dõng dạng là nói 10 ngày chứ thật sự ra chỉ có 7 ngày, 6-7 ngày thôi. Còn những ngày kia là cái ngày thủ tục nhập học rồi thi bế giảng. Thành ra cái thời gian học của chúng ta rất là hiếm. Một ngày mà thật chỉ có 3 thời thôi. Học một thời chỉ có tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Cho nên quý đạo hữu thấy 24 giờ. Cho thật sự ra chúng ta chỉ có học được trao đổi Phật Pháp. Giáo lý được có 4 tiếng rưỡi thôi. Cho nên vì chỗ đó mà mình tranh thủ một năm 365 ngày mà. Nếu mà nói 6 hay 7 ngày mà nhân ra 4 tiếng rưỡi là đâu có nhiều phải không? Nó có mấy ngày thôi à. Thật ra cái sự học của chúng ta nó rất là hiếm. Rồi thời gian nữa. Cho nên thì cũng quý thầy chỉ hy vọng rằng là quý đạo Phật tử khi mà được trao đổi Phật Pháp đó thì có thể lấy cái đó mặc dầu là với một cái nghĩa lý thật sự ra trong những giờ phút mà ngắn ngủi như vậy đó chúng ta không có thể nào nói hết được cái giáo lý nhà Phật mà chỉ một phần là thôi. Mà nếu một phần mà chúng ta áp dụng được trong cuộc sống, chúng ta tu tập như hành trì thường nhật thì nó sẽ có những sự lợi ích. Có khi là có nhiều khi có những gì để hành giả họ tu học mà học suốt cả cuộc đời ngày này qua ngày nọ, nhưng mà khi thực hành thì thực hành không được bao nhiêu. Cái đó thì cái giá trị và Phật Pháp nó cũng chưa có đầy đủ. Thành ra vì chỗ đó mà để cái tâm lý, thường thường là quý đạo hữu Phật tử đi học giáo lý hàng năm, trong đây chắc cũng có nhiều vị cũng đã trải qua. Có ai học tới 27 khóa chưa? Chắc chưa không? Thành ra có người gián đoạn, có người hoặc là những vị hôm nay không có mặt, có thể là các vị đó lớn tuổi rồi ra đi. Rồi học Phật Pháp là có một sự tiếp nối hết thế hệ này qua thế hệ kia. Đối với cá nhân chúng tôi thì hình như là chúng tôi chỉ tham dự được cái khóa bắt đầu năm 91 tới giờ thôi. Lúc đó là mới qua năm 90. Nhưng hình như đó là khóa thứ 3. Khóa thứ 3 bên Đan Mạch đó. Rồi tới ngày hôm nay. Nhưng mà hồi năm rồi gián đoạn hết năm. Cho nên vì chỗ đó mà suốt 27 khóa như vậy. Thành ra có nhiều cái sự mà thăng tiến cuộc sống của quý đạo Phật tử trong cái tinh thần tu học. Thật sự ra thì chúng ta thấy một chặng đường nó cũng rất là dài. Nhưng mà đối với cái sự tu tập của chúng ta thì nó cũng không có được bao nhiêu. Tại vì 27 khóa như vậy nhưng mà cái sự khi mà chúng ta áp dụng đó thì chắc cũng không có thường xuyên được. Nếu mà được áp dụng liền á, ở trong khóa học đó là chúng ta chỉ có những cái giờ khác này thôi. Chứ còn như khi về lại cuộc sống thì có đôi lúc bị cái sự chi phối và những cái hoàn cảnh xã hội, cuộc sống chung quanh chúng ta không có cơ hội để có thể thực hiện nhiều. Thành ra vì chỗ đó mà quý đạo hữu Phật tử cứ tranh thủ mỗi một năm cầu hồi về đây. Có khi có nhiều vị họ liên tục hết năm này qua năm kia, nhưng mà có nhiều vị thì cũng bị gián đoạn. Thành ra cái đó cũng là một cái sự đáng tiếc. Tại vì khi mặc dầu 6-7 ngày nhưng mà sống ở trong một cái sự mà lục hòa, ở trong một cái môi trường, trong một cái đạo tràng, chung với trên có chư Tôn Đức, rồi quý ngài là một cái điểm dựa tinh thần, rồi quý đạo hữu Phật tử cùng nhau tu học đó. cái đó, đó mình tranh thủ những cái thời gian này, nhưng mà nó có một cái giá trị lớn, kết quả lớn hơn là khi thường ngày mà chúng ta không có cơ hội. Tại vì mỗi ngày chúng ta tu học thì nếu mà có đi nữa là quý đạo hữu chỉ có ở tại tư gia, là chỉ có cá nhân mình thôi. Có nhiều khi mình tu một mình lúc mình cũng dễ đãi lắm, phải không? Nhiều khi cho nên người ta nói cái câu là ăn cơm có canh tu hành của bạn là vậy á. Phải có những sự mà ủng hộ, hoặc là trợ duyên, hoặc là nương tựa, hoặc là có một cái sự mà khuyến khích vân vân, để có thể cái đó là cái môi trường phương tiện giúp cho chúng ta có một sự tinh tấn hơn. Chứ còn như nếu mà chúng ta chỉ trong cái cá nhân hoặc là thực hiện riêng á, thì có đôi lúc mà chúng ta thấy nó lạc lõng, hoặc nó có vẻ như là nó chơi chẹn lắm. Còn như sống trong một cái sự mà tập thể như vậy nè, thì chúng ta có cơ hội nhiều hơn. Thành ra vì chỗ đó mà quý Phật tử đã tu học nhiều năm, nghe được nhiều đề tài lắm, mà thậm chí không phải trong khóa học, mà bây giờ cái phương tiện dễ dàng là quý Phật tử nghe học tự ở tại bản xứ của mình, hoặc là từ gia đình, mọi gia đình. Rồi nào là nghe pháp trong băng, hồi xưa dùng băng dĩa, rồi bây giờ đâu có cần. Bây giờ mở data lên computer rồi vô internet là nghe nhiều lắm. Cho nên vì chỗ đó mà hàng năm thì trong 27 khóa thì quý chư tôn đức, quý giảng sư cũng thay phiên nhau giảng nhiều đề tài, quý Phật tử nghe nhiều lắm rồi, nhiều quá rồi. Cho nên vì chỗ đó mà chúng tôi muốn là để hỏi ý kiến hoặc là cái sự đề nghị của quý đạo hữu, để có cái tâm nguyện nó lạc lõng, hoặc nó có vẻ như là nó chơi chẹn lắm. Còn như sống trong một cái sự mà tập thể như vậy nè, chúng ta có cơ hội nhiều hơn. Thành ra vì chỗ đó mà quý Phật tử đã tu học nhiều năm, nghe được nhiều đề tài lắm, mà thậm chí không phải trong khóa học, mà bây giờ cái phương tiện dễ dàng là quý Phật tử nghe học tự ở tại bản xứ của mình, hoặc là từ gia đình, mọi gia đình. Rồi nào là nghe pháp trong băng, hồi xưa dùng băng dĩa, rồi bây giờ đâu có cần. Bây giờ mở data lên computer rồi vô internet là nghe nhiều lắm. Cho nên vì chỗ đó mà hàng năm thì trong 27 khóa thì quý chư tôn đức, quý giảng sư cũng thay phiên nhau giảng nhiều đề tài, quý Phật tử nghe nhiều lắm rồi, nhiều quá rồi. Cho nên vì chỗ đó mà chúng tôi muốn là để hỏi ý kiến hoặc là cái sự đề nghị của quý đạo hữu, để có cái tâm nguyện là muốn trao đổi về một đề tài nào như vậy đó thì nó thích hợp hơn. Chứ bây giờ thí dụ như quý thầy cứ đưa ra đề tài, thầy thì đề tài nhiều lắm, hoặc là chư tôn đức giảng sư đề tài nhiều lắm, nhưng mà có nhiều khi lặp đi lặp lại có bao nhiêu đó, bao nhiêu năm nay cái lớp 2, lớp 3 hoặc là lớp 1 đề tài nào, thí dụ như chẳng hạn như bài Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Nhân Duyên, hay là Thất Giác Chi, hay là Ngũ Căn Ngũ Lực vân vân, cứ lặp đi lặp lại thì quý đạo hữu nghe cũng nhiều rồi. Có thể nhiều khi bây giờ quý có nhiều đạo hữu, tôi nghĩ rằng có khả năng có thể nói lại được những cái đề tài đó nữa kìa. Chứ không phải là chỉ riêng quý thầy nói là hướng dẫn hay là giảng cho quý đạo hữu nghe. Có nhiều vị Phật tử, những vị cư sĩ cũng giỏi lắm. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam mình đó, có một quý đạo hữu biết là có một vị cư sĩ trong quá khứ đó, chứ không bây giờ không còn nữa, là ai quý đạo hữu nhớ là giỏi lắm, nhờ quyên thâm về Phật pháp á. Thậm chí là lúc mà mới cái thời gian chấn hưng Phật giáo á, là cái vị cư sĩ đó dạy chư tôn đức á, dạy cho quý hòa thượng bây giờ á, có nhiều hòa thượng vẫn còn. Như chẳng hạn như ngài mấy ông quý ngài có nhiều ngài đi rồi, như ngài hòa thượng Thiền Định, hòa thượng Quyền Vi, hòa thượng các vị mà bây giờ là hòa thượng Quán Độ, hay là trước đó nữa, một cái vị cư sĩ đó tại thời gian chấn hưng Phật giáo đó là lúc mà Phật giáo Việt Nam mình nó còn sơ khởi, rồi bắt đầu bây giờ mới có một sự kết hợp lại, mới phục hưng, thì trong cái giảng sư á thiếu, mà chư tôn đức thì lúc đó thì ít, cho nên vì chỗ đó rồi cái có một vị cư sĩ đó, quý Phật tử nhớ ra vị đó tên gì không? A Di Đà Phật, đúng rồi đó, Bác Thiện Lê Đình Thám, pháp danh là gì biết không, nhớ không bác? Tâm Minh. cũng đúng là mình tâm ngược lại thôi đó, Tâm Minh là cái gì đó đó. Mà nhưng mà đặc biệt là cái lòng hộ đạo của cái vị đại cư sĩ đó, tuy rằng là trong cái hoàn cảnh bất đắc dĩ là giờ không có nhân sự để có thể lên để giảng thuyết về giáo lý, hoặc là có những cái khóa huấn luyện để có thể đào tạo cho những vị xuất gia, tại vì trong đó, trong thời gian đó là các vị giảng sư ít, rồi cho nên vì chỗ đó bắt được vị đó cái mới coi như trong giáo hội Phật giáo thời bây giờ mới là mời. Nếu mà nói thỉnh thì cũng không đúng, tại vì quý thầy mà thỉnh cư sĩ ngộ quá, nó cái từ nó không đúng, là mời cư sĩ đảm trách cái đó. Thì đúng ra cái vị cư sĩ đó cũng thấy rằng là như vậy thì nó không đúng phép luật, nhưng mà trong cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà quý đạo biết không, là cái sự trọng đạo của cái vị cư sĩ đó trong cái giai vế là giảng sư giảng cho chư tăng thời bây giờ đó, giống cũng như trong lớp vậy nè, đó lên bục giảng đàng hoàng. Nhưng mà trước khi vào nó giảng đó, vị cư sĩ đó cái ngài cái vị tâm minh đó Lê Đình Thám bác sĩ đó, áo trang như quý đạo hữu á, ra ngoài trước đây đảnh lễ chư tăng ni trước ba lại, xong bước lên bục nói chuyện đó. Mà nhưng mà coi như là cũng là cái công đức của bác sĩ Lê Đình Thám tâm minh cũng có cái công trong cái thời gian chấn hưng Phật giáo thời bây giờ đó. Cho nên vì chỗ đó mà có nhiều vị cư sĩ giỏi lắm, sau này mà ông Mai Thọ Truyền đó thành lập cái chùa Xá Lợi ở tại bà huyện Thanh Quan á, quý đạo nở ở Sài Gòn là còn nhớ cái chùa Xá Lợi ấy. Chùa Xá Lợi thờ cái tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật á, không biết bây giờ còn hay không, rồi với còn nơi đó cũng là cái nơi mà trong thời gian pháp nạn đó là nơi cung nghinh cái trái tim của ngài Quảng Đức á, và nghe cái trái tim đó bây giờ cũng không biết ở đâu, nghe nói cũng để đi qua bên Pháp á, mà không biết quý đạo hữu nào bên Pháp tìm hiểu coi có thể đến tìm hiểu rồi mình nghiên cứu rồi mình đến đó mình chiêm bái, còn như ở Việt Nam chứ không có đâu, tại vì trong lúc lộn xộn hoàn cảnh Việt Nam thì cái trái tim phải đưa đi đó. Thì xin nói lại là để cho cái ý kiến đề nghị đó quý đạo hữu, để coi quý đạo hữu có muốn có đề nghị ý kiến, nói như là muốn là trao đổi về cái đề tài nào, một đề tài này để coi cái đó mới đúng là cái tâm nguyện của quý Phật tử là thường nhật là muốn nghiên cứu trao đổi về cái đề tài cho nó thiết thực hơn. Còn như bây giờ quý thầy giảng thì giảng mấy cái đề tài thì quý đạo hữu cũng nghe rồi, có ý kiến không? Có quý đạo hữu đây có ý kiến hay có, cũng như là có thể là nhờ cái ý kiến đó mà chúng tôi sẽ quý đạo hữu sẽ trao đổi cái đề tài đó, nó trở thành là giống như là trong một cái buổi nói chuyện. Dạ, mời quý đạo hữu. Dạ, đạo hữu à, dạ. Phật thì độc tùng, dạ, cũng như là cái nghi thức tụng niệm á. Dạ. Sao quý đạo hữu thấy thì sao, được không? Cái đó nó cũng là đơn giản, rất là thiết thực trong cuộc sống. À, dạ. Còn cái chương trình Bồ Tát Giới hồi sáng quý ngài cũng có thông báo là có tọa tâm huệ mà đặc trách về giáo dục á, có mời các vị mà đã thọ Bồ Tát Giới hoặc là chưa thọ, chuẩn bị thọ, có không, có xong chưa, có nghe không? À, nói rồi hả, nhưng mà muốn nói nữa hả, không à, chưa nói hả, chưa. À, bây giờ chúng ta có thể là trong cái giờ này chúng tôi nói sơ, rồi sau đó quý đạo hữu lên đó gặp thượng tọa sẽ hướng dẫn chi tiết nhiều hơn. Thì nó cũng Bồ Tát Giới, ý nghĩa bây giờ vấn đề thọ Bồ Tát Giới cũng trong cái vấn đề tụng niệm nè, nó cũng có sự liên quan trong cái vấn đề, nói chung là tất cả đều là cái phương tiện để mình tu tập thôi. À, đúng ra thì hôm nay đó chúng tôi đó chuẩn bị có một cái đề tài, quý đạo hữu đó hỏi duyên nghiệp hả? Dạ, duyên nghiệp. Dạ, nó nhiều cái đề tài ha. Rồi bây giờ hữu để coi gì, coi cái ý kiến mà dạ. Cái đó là cũng như là ý nói là những cái căn bản cần thiết cho người mới bước vào đạo đó. Thì nói chung là những cái ý kiến của quý đạo Phật tử cũng nhằm những mục đích để là tu tập thôi đó. Thì thực sự ra chúng tôi cũng có có lúc đầu chuẩn bị có một cái đề tài mà nó cũng có thể là thiết thực đối với cái sự tu học của quý đạo Phật tử có thể là bây giờ. Đó là cái phương cái đề tài mà chúng tôi, nhưng mà tại vì muốn lại hỏi ý kiến quý đạo hữu coi có cái ý là đề nghị là theo cái tâm nguyện của mình, có theo muốn là nghiên cứu về cái đề tài nào mà nó thích hợp. Như vậy thì nó rất là coi như là nó khế hồng, gọi là trong tinh thần Phật giáo là gọi là khế hợp theo cái khế lý khế cơ, căn cơ của mình bao nhiêu là cái lý đó nó cũng khế hợp luôn. Thật sự ra cái đề tài của chúng tôi tính dự tính đó là muốn nói trao đổi với quý đạo Phật tử là phương pháp tu tịnh độ, gọi là pháp môn tịnh độ. Mà với quý đạo thấy cái nghe nó quen lắm phải không? Tại vì pháp môn tịnh độ đó bấy lâu nay đó, thời gian gần sau này đó, những cái thập niên gần sau này thì cái pháp môn tịnh độ được đề xướng mà được nghe nhiều, được áp dụng nhiều. Mà quý đạo biết pháp môn tịnh độ là sao không? Là gì không? Cái pháp môn tịnh độ có nghĩa là niệm Phật cầu giáng sanh, Đó, nhưng mà cái đó là cái dự tính cho chúng tôi muốn là trao đổi quý đạo Phật tử, nhưng mà hỏi ý kiến thì quý đạo có muốn là trao đổi về những cái phương cái căn bản của người Phật tử tại gia đó, trong đó là thứ nhất là nghi thức tụng niệm, rồi nghi thức thọ Bồ Tát giới, rồi quý đạo hữu có cái ý kiến rằng là nói về duyên nghiệp. Bác đây thì muốn là nói về trong Phật giáo mình gồm có cái phương cách, cái cách mà giáo lý nhà Phật dạy cho người Phật tử tại gia như thế nào. Thật sự ra giáo lý nhà Phật đó thì mênh mông lắm, tại vì khi Ngài để lại cho chúng ta tới Tam Tạng Kinh Điển là trong đó có là kinh luật luận mà được Ngài A Nan trùng tiên lại đó, rồi luật là do của các Ngài Ubali, các Ngài đệ tử của Đức Phật để lại luận đó, nhưng mà kinh nội kinh không đó là Ngài A Nan đó trong 49 năm thuyết pháp của Đức Phật á, 300 cái đại hội lớn, còn hàng ngàn cái hội thuyết pháp nhỏ của Đức Phật trong thời gian mà 49 năm, mà Ngài A Nan á trùng tiên lại trong 7 tháng đọc một hơi một. Quý vị đạo hữu thấy cái trí tuệ của Ngài A Nan siêu phàm gì không, giống như cái máy vậy, cái máy cassette thì thầu là cái máy chưa chắc bằng nữa, mà Ngài lên Ngài đọc một hơi một từ đầu, lúc như Đức Phật nói cái bài pháp đầu tiên ở tại vườn Lộc Uyển, cái bài pháp tứ diệu đế, cho đến cái bài pháp là cuối cùng là bài pháp gì biết không, di giáo. Di giáo là cái lời cuối cùng của Đức Phật á, trước khi Ngài nhậm niết bàn á, là Đức Phật Ngài nói hết biết bao nhiêu bài pháp như vậy á, rồi bao nhiêu kinh đó mà Ngài A Nan trùng tiên lại trong 7 tháng à, trí tuệ của Ngài siêu phàm, đọc không sót một câu nào hết, không có bỏ một cái chỗ nào, cái địa danh nào, hay là cái chỗ tịnh xá, hay là cái ngôi từ viện nào, hay là tình cờ gặp một cái người nào đó mà Ngài thuyết pháp. Tại vì Ngài A Nan có cái nguyện là Ngài là thị giả rồi, có cái nguyện là xin Đức Phật là, mặc dầu là những cái cuộc nói chuyện thuyết giảng của Đức Phật mà không có mặt Ngài A Nan, thì Đức Phật về nói lại cho Ngài A Nan nghe. Mà khi nói lại là Ngài thâu vô trong tâm thức của Ngài, nhớ không có bỏ sót một chỗ nào hết. Cho nên quý đạo hữu muốn biết là Ngài A Nan nói khi mà những cái kinh nào mà phải đích thân Ngài A Nan nói lại đó, thì đó mới là kinh của Phật dạy, kinh của Phật nói. Chứ còn như mà nếu mà cái bộ kinh nào để mình phân biệt đó, cái bộ kinh nào mà không có cái tựa mà do Ngài A Nan, coi như là thời lúc bây giờ cái kết tập kinh điển lần thứ nhất đó, là quy định là cái đó kinh không phải là kinh của Phật. Quý đạo biết là muốn để phân biệt là của Ngài A Nan là biết, để biết là kinh của Phật nói đó là cái có cái biểu tượng nào không? À đúng rồi đó, như thị ngã văn, có nghĩa là kinh nào mà bước vào đó mà đọc có chữ tôi nghe như thế này, hoặc là như thị ngã văn là nguyên văn, nguyên cái gốc tiếng Hán, rồi nhờ gọi tiếng Việt mình dịch là tôi nghe như thế này. Nhưng mà có người có nhiều Phật tử đó, họ hỏi với thầy vậy trên kinh Phổ Môn đâu có chữ đó phải không, quý đạo có thấy không, mới vô cái là chữ gì, nhĩ thời Phật cáo, hoặc là dựng lão cái gì vô tần ý Bồ Tát đó. Thôi à, tại sao không có chữ như thiện áo vàng, lý do đúng rồi, tại vì nói là kinh Phổ Môn, nhưng mà kinh Phổ Môn đó là một phần là trong kinh Pháp Hoa, là chỉ là một phẩm trong kinh Pháp Hoa là 28 phẩm 7 quyển, mà phẩm đó là phẩm thứ 25 nữa đó, cho nên vì chỗ đó Phổ Môn đó là nói về ngài hạnh nguyện của Ngài Quan Âm, là nói cái giai đoạn trong thời gian mà Đức Phật nói về Pháp Hoa, là cái thành ra kinh Phổ Môn đó được nằm ở trong kinh Pháp Hoa, mà kinh Pháp Hoa khi mà bước vào đầu có bốn chữ rồi, tới đó đâu cần lặp lại. Còn như kinh A Di Đà, quý đạo thấy có bốn chữ đó không? Có chứ. Như thì ngã văn nhất thời Phật tại xá diệt quốc kỳ thọ cấp cô độc viên, có, mặc dầu kinh đó là ngắn giống như là kinh Phổ Môn, nhưng mà có bốn chữ đàng hoàng. Cho nên tất cả kinh nào mà không có bốn chữ đầu á là không phải kinh của Phật, không phải kinh, hoặc là có thể đó là luật, hoặc là cái đó thuộc về luận. Còn ngoài ra là nếu mà nói về kinh Hằng Ngày A Nan đó là phải có bốn chữ đó. Quý đạo hữu, để sau này mình quý đạo hữu có thể phân biệt được cái kinh nào mà của Đức Phật nói đúng là Ngài A Nan nói. Còn như những cái kinh gì có, cho nên có nhiều khi ngoại đạo đó họ cũng làm kinh rồi không có mình phân biệt được, cái mình nghe cái mình tưởng là kinh của Đức Phật dạy, không phải đâu. Kinh ông Nikaya là cái đó là về của trong cái Nikaya, có nghĩa là nói về cái gốc của bên tiếng Phạn, cũng là trong đó thôi, nhưng mà dạ cũng kinh của Phật, nhưng mà miễn làm sao là quý đạo thấy có bốn chữ đầu á là như thì Ngã Phạn nhớ vậy đó. Tại vì sau này có ngoại đạo họ cũng làm mấy kinh đó, họ nói là kinh cũng Phật dạy, rồi cái nhiều khi mình không phân biệt như vậy, cái mình đi theo rồi cái lúc rốt cuộc cái đi sai cái con đường của Đức Phật để dạy. Tại bây giờ trở lại cái là Nói về cái nghi thức mà tụng niệm á, thì quý đạo Phật tử thí dụ như ở nhà thì thay vì bây giờ mình đến sinh hoạt trong một môi trường đến chùa, khi mà quý đạo hữu đến chùa thì ở chùa nó đầy đủ hơn là khi có tam bảo, có đầy đủ pháp khí mỏ này kia, hoặc là được quý thầy hướng dẫn cho quý Phật tử cách tụng niệm, hoặc là cái cách thức vào trước khi tụng là mình có cái nghi thức là chuông mỏ. Nhưng mà cái đó là cái phương tiện, chứ nếu mà nói về cái nghi thức đánh chuông đánh mỏ đó thì có nhiều vị cứ tưởng rằng là thời đó là thời Đức Phật, nhưng mà xin thưa là thời Đức Phật không có đánh chuông mỏ, không có đánh chuông mỏ, tụng không nha. Tụng không á thì có thể là bây giờ cái phái mà bên mà cái hệ phái mà có thể còn những cái hình ảnh đó là hệ phái bên khắc sĩ hay là bên Theravada mà nguyên thủy á, thì họ tụng không à, tụng không. Bên nguyên thủy đó thì họ cũng không có chuông, không có mỏ gì hết á. Nhưng mà bên khắc sĩ chỉ có Việt Nam mình có thôi. Khắc sĩ, quý đạo hữu biết khắc sĩ không? Khắc sĩ là của ngài Tôn sư Minh Đăng Quang á, là bên Việt Nam là xây tịnh xá đó, thường tịnh xá Ngọc Minh, tịnh xá Ngọc Hải, tịnh xá cái mỗi lần cái tịnh xá là tại vì tịnh xá là thời của Đức Phật là dùng tịnh xá. Hồi xưa thời Đức Phật không có gọi là dùng chùa, tự viện hay thất mà gọi là tịnh xá. Cho nên hồi thời Đức Phật còn tại thế đó, khi ngài lập đó tịnh xá nào là tịnh xá Trúc Lâm, nghĩa là tịnh xá đó được xây ở trong cái vườn trúc. Mới quý đạo nào mà đi hành hương ở bên Ấn Độ đó, có đến cái vườn trúc đó, đó. Bây giờ cái chỗ đó còn di tích đó, nhưng mà cái tịnh xá mất tiêu rồi, bị cái hồi ở Ấn Độ giáo đó, họ phá, chỉ là còn là cái di tích thôi. Còn vườn trúc đó đầy đủ hết trơn á. Rồi tịnh xá Kỳ Hoàng, tịnh xá Kỳ Viên là của ai? Của ngài Cấp Cô Độc, trưởng giả Cấp Cô Độc với ông Thái tử Kỳ Đà, hai người đó cúng dường. Cho nên rồi khi mà xây dựng lên cái lấy cái tên của ông Kỳ Đà với cái giường của ông Cấp Cô Độc đó, cho nên vì cái đó mà gọi là tịnh xá Kỳ Hoàng hoặc là Kỳ Viên, viên là vườn á đó. Mà quý đầu thấy đã nói về cái vấn đề mà tịnh xá Kỳ Viên đó cũng có một cái công đức lớn của ông đó là cư sĩ, giống như quý đầu á, ông cư sĩ đó, ông phát tâm mà đến nỗi mà cúng dường cho miếng đất mua lại của ông Thái tử Kỳ Đà mà không thể nào tưởng tượng nổi. Ông Kỳ Đà ông nói là bây giờ ông tại vì ông vua ông Cấp Cô Độc đó, ông chữ giả Cấp Cô Độc đó cũng rất là kính trọng Đức Phật. Bây giờ ông muốn xây một cái tịnh xá để cúng dường cho Đức Phật, ông chọn được cái mảnh đất của ông Thái tử Kỳ Đà. Tại cái mảnh đất đó nó đẹp mà nó đầy đủ mà phương tiện rồi mà thích hợp nữa. Nhưng mà khi lại hỏi ông thì Thái tử Kỳ Đà hỏi ông bán, ông không chịu bán. Ông chịu bán nhưng mà ông muốn nói để coi cái ông này á, rồi để cũng như ông thử lòng coi ông này có dám mua hay không đó. Rồi ông nói bây giờ ông nói để coi ông kia thì chắc có lẽ là ông sẽ lưỡng lự, nói bây giờ tôi không bán, nhưng mà ngài đó đem vàng đến đây lót hết trơn cái giường này đó thì tôi lúc đó tôi sẽ bán. Hỏi chứ quý đồ hữu biết không, là cái khu vườn của ông đó là tôi coi, tôi đọc ở trong cái tài liệu á là 24.000 mét vuông đó, tám như là coi như là 24.000 mét vuông là 24.000 hecta gì đó bây giờ đó, kích thước gì đó. Thì cái ông khi mà nói như vậy thì cái tưởng rằng là ông trưởng giả Cấp Cô Độc đó, ông sẽ suy nghĩ cái vàng đâu mà làm sao lót cho hết, rồi dưới đắt quá rồi làm sao. Cái nhưng mà thấy tưởng ông kia từ chối sẽ là có thể nói rằng là thôi không mua, thấy đắt quá. Nhưng mà không, cái Thái tử Kỳ Đà đó, ông Thái tử Kỳ Đà thấy ông trưởng giả Cấp Cô Độc ông đứng cũng suy nghĩ, chắc là nghĩ rằng là ông Thái tử Kỳ Đà nói chắc là ông này ông hối hận, ông đang suy nghĩ chắc ông hối hận thôi, giờ nói lại là chắc đang suy nghĩ là trả lời thôi không mua. Không, nhưng mà thật sự khi mà hỏi ông Thái tử Kỳ Đà hỏi ông trưởng giả Cấp Cô Độc, ông có vẻ là ông suy nghĩ ông là coi như là bây giờ hơi là tiếc cũng như là mình đã lỡ lời mình nói đó, hay là sao mà ông cứ suy nghĩ mà đắn đo vậy. Cái thì ông trưởng giả Cấp Cô Độc đó lúc bây giờ ông mới nói rằng không, tôi không phải là tôi tiếc tôi hoặc là tôi hối hận, nhưng mà tôi đang suy nghĩ là để tôi tìm cái kho, tại ông giàu lắm, cái kho của ông đó, cái kho nào mà để có thể đủ cái số vàng lót cái giường của ông Cấp Cô Độc. Kinh khủng không quý đồ, thấy không? Tất nhiên ông giàu lắm, ông có nhiều cái kho lắm. Bây giờ ông coi cái kho nào, với ông nhắm cái khoảng đất này là bao nhiêu đó, mét đó, rồi bây giờ ông coi cái kho đó cái kho nào ở trong cái tài sản của ông là có thể đủ cái số vàng đó lót. Cái ông kia ông kinh hồn quá, nói không ngờ ông này, ông dựng giả này sao mà ông thấy ông nghĩ rằng Đức Phật như thế nào, tại ông chưa bao giờ thấy Đức Phật, thấy Tử Kỳ Đà, Đức Phật như thế nào mà tại sao ông diễn giả này coi như là không tiếc của gì hết. Thì bây giờ đã hứa rồi thì phải bán thôi, quy đổ đem cho người. Ông trưởng giả đó, ông trưởng giả cấp cô độc, ông cho người chở vàng lại lót hết trơn cái giường đó. Chỉ có chỗ ngay mà cái cây đó thì lót không được thôi. Ở trong giường nó cũng giống như khu rừng ở đây nè, cây trong đó nhiều lắm. Cái ông trưởng giả cấp cô độc nói bây giờ tôi lót hết rồi đó. Rồi bây giờ cái cây này tôi làm sao tôi lót, bây giờ tôi phải tính làm sao. Thì nói chuyện với ông Kỳ Đà, thì ông Kỳ Đà lúc đó ông mới thấy, ông thấy ông cũng như ông ngạc nhiên, cũng như là ông thấy tại sao ông trưởng giả này mà có cái tâm phát gì mạnh như vậy, mà Đức Phật chắc là có một cái người có một cái đức độ như thế nào đó, mà đến nỗi mà ông này cũng xả coi như là tất cả như tài sản không tiếc của, phát tâm cúng dường. Thì lúc đó thì ông Kỳ Đà ông mới phát nguyện, thôi trưởng giả cấp cô độc ơi, ông đừng có tính toán nữa. Cái cây bây giờ đó, thì cái cây tại vì lót là phải lót hết, tại khúc cái cây đó thì làm sao lót. Thì cái ông chuyên giả cấp cô độc lúc đó ông đang suy tính làm sao lót cho đủ, tại vì phải lót cho bằng cái giường. Thì ông Kỳ Đà, Thái Tử Kỳ Đà ông nói thôi ông đừng có suy nghĩ nữa, thôi bây giờ đó ông cúng dường cho Phật miếng đất, tôi cúng dường cây cho Đức Phật. Đó, toàn bộ cái cây ở trong cái giường đó là của ông Thái Tử Kỳ Đà. Cái đất thì ông thấy ông chuyên giả cấp cô độc thì xây cái tịnh xá rất là trang nghiêm lớn, cho nên quý đạo hữu mà đọc tới cái đoạn đó, tịnh xá kỳ viên cấp cô độc viên đó là đó là biết là của hai ông đó đó. Là ra bây giờ quý đạo hữu làm sao phát tâm được mà xây dựng cái tịnh xá giống như cấp cô độc. Mà đặc biệt này nè là Đức Phật lúc đó cử ngài Xá Lợi Phất đệ tử của Đức Phật tới với bàn với ông trưởng lão cấp cô độc á, trưởng giả cấp cô độc đó chuẩn bị để xây cái tịnh xá như thế nào. Tại quý đồ cũng thấy nè, cái phước báo hiện tiền liền nè. Thì lúc đó đó ngài Xá Lợi Phất ngài có thần thông, ngài nói là này ông trưởng giả cấp cô độc ơi, là đây tôi nói cho ông nghe, ông biết không, trong lúc này đó ông ở dưới đây ông đang cất tịnh xá cho Đức Phật mà cất chưa xong, mới là lại chuẩn bị này kia, là tôi thấy ở trên trời đó, trời thứ mấy không biết, đang chư thiên đang cất lâu đài cho ông á, ghê gớm không, phước báo lớn em. Thì cái ông chứng giả cấp cô độc ông thấy, ông lẽ bạch chứng lão, tại vì ngài Xá Lợi Phất là xuất gia đệ tử của Đức Phật, nói bạch chứng lão chắc là ngài nói vui chơi vậy thôi chứ làm sao mà, tại ông không thấy, nói báo đâu mà có hiện tiền liền vậy đâu. Cái ngài Xá Lợi Phất nghe là vậy đó, bây giờ đó ông muốn thấy không, tôi cho ông thấy. Bắt đầu cái ngày mà lấy cái tay của ngài, ngài dùng thần thông cái ngày biến ra cái để tay cái ông cấp cô độc, ông thấy thiệt chư thiên ở trên kia đang cất lâu đài cho ông này. Cho nên quý vị đủ thấy cái công đức lớn vậy đó mà ông cấp cô độc đã giàu có tâm như vậy. Thành ra khi vấn đề tu tập mình á, thì cái phước huệ song tu, tuy rằng là không phải là mình mong cầu, thì ông cấp cô độc này ông cũng đâu có mong cầu, tại vì ông kính Đức Phật, tại vì ông thấy Đức Phật, ông chứng kiến rồi ông tới ông phục, rồi ông có cái tấm lòng tôn kính ngài, với thấy là ngài lúc đó là chưa có chỗ cư ngụ, tại vì chưa có ai xây tịnh xá, cho mà ngài đi du hành cả 1250 vị tỳ kheo, cho nên ông phát tâm ông cúng dường cho Đức Phật thôi, thì đó mà phước báo ông lớn vậy đó. Nếu mà mình nói trong tinh thần Phật giáo á, nó có hai cái phước là hữu lậu và vô lậu. Quý đạo hữu biết hữu lậu vô lậu là sao không? Hữu lậu có nghĩa là cái phước nó còn có, nhưng mà gọi là vô lậu, cái phước nó vô cùng là coi như là người ta nói là không có cái gì mà diễn đạt được hết, là nó cũng như là nó nhiều quá không có thể đếm xiết được nữa thì gọi là vô lậu. Nhưng mà hữu lậu á, như thế nào mới gọi là hữu lậu, mới hưởng phước là hữu lậu, là khi mà thí dụ như mình làm phước, mình tu tập, mình còn nghĩ là mình làm phước, còn thấy mình đang tu tập để mình cầu một cái gì đó, đó là chỉ phước hữu lậu à. Còn như mà quý đạo hữu khi mà làm phước tạm gì đó, đừng nghĩ người cho và người nhận và cái vật cho đó, mà nếu mà hành giả mà quán xét tất cả ba cái đó đều không, coi như là mình nói cho có, người nhận không thấy luôn, mà kể cả cái vật mình đem mình tặng á cũng không có luôn, đó là phước vô lậu. Còn như bây giờ mình cho, hôm nay tôi làm phước nè, mình nghĩ trong lòng nói tôi mình làm phước đó là chắc có phước lắm á, cái người kia nhận phước của mình, nhận cái quà như gì giúp đỡ đó, mình còn nghĩ là cái người đó còn nhận cái hôm nay cái vật này mình đem lên cúng dường hay bố thí hay giúp đỡ từ thiện đó, mình nói cái ngày của tôi nha, nhưng mà có phước, nhưng mà phước đâu hữu lậu à. Cho nên vì do đó mọi quý đạo hữu, khi mình biết là cái hữu lậu về vô lậu đó, khi mình sử dụng, khi mình áp dụng đó, là mình thấy Chỉ cần mình dụng công sao cho nó đúng theo cái ý nghĩa đó thì phước mình sẽ trở thành vô lậu. Tuy rằng nó nhỏ, tuy rằng là nhỏ thôi nhưng mà trở thành vô lậu. Rồi còn có nhiều khi mình làm lớn lắm, nhiều cái chuyện công đức, hết chuyện, hết cả cái sự nghiệp của mình, hoặc là làm những cái công trình gì đó, hay là bố thí, làm những chuyện từ thiện gì lớn lao lắm, nhưng mà mình còn nghĩ đó, còn nghĩ là mình làm phước, còn nghĩ là cái người khi nhận, còn nghĩ là cái còn có cái vật chất mình đem ra chỉ lên cho nó hưởng phước xong. Nhưng mà quý đạo hữu thấy rằng chư thiên đó hưởng phước đó, có khi nào mà tồn tại mãi không? Tại vì sao? Tại vì chư thiên phải tu làm sao chứng quả A-la-hán. Như là các vị đệ tử của Đức Phật á, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài U-ba-li, hay là ngài Đại Ca Diếp, đúng không? Đó, các vị đó đó chứng quả A-la-hán lúc đó là ra khỏi sinh tử luân hồi. Còn như bây giờ mà tu á, quý vị đầu hữu biết là những vị nào mà tu được lên trên trời không? Trong cái phẩm vị của người cư sĩ tại gia đó là do cái công hạnh mà tu tập về cái pháp môn, cái phương pháp nào được sanh về cõi trời không? Không, cái đó là Bồ Tát. Bồ Tát là cầu, mong cầu để giải thoát rồi. Nhưng mà cái này đó, nhưng mà cái đó là các vị Bồ Tát, là cái mục đích của ngài Phổ Hiền hay là ngài Văn Thù mà nói Bồ Tát đó, là các vị đó là mong cầu tất cả chúng ta đều tu để được giải thoát. Nhưng mà đây nói là về những cái phẩm vị mà cái lợi ích mà kết quả của những gì mà họ tu hành ở dưới đây rồi khi được sanh lên cõi trời đó, là trong hàng của quý Phật tử đó. Đúng rồi đó, tu tập thiện đó, những gì nào mà tu tập thiện là không chừng đó, nếu mà họ mong cầu giải thoát đó, là có thể là khi mà phước báo mình được tròn một phần nào đó mà kết quả đó được sanh lên cõi trời không được giải thoát. Cho nên vì chỗ đó mà trong kỳ sám hối, xin kỳ sám hối mỗi lần mà một tháng hai lần đó, ngày 14 với 30 hay là rằm 30 đó, quý Phật tử thấy có cái đoạn mà trước khi vô mình đảnh lễ đó, bắt cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác này chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa thôi. Tại vì trong đó đó là từ chư thiên rồi lên này kia nọ đó, chưa có phải là mục đích của tinh thần của Đức Phật mà muốn chúng ta thành tựu, mà ngài muốn chúng ta thành Phật. Cho nên vì chỗ đó trong những lời văn cái bài phát nguyện ở trong sám hối đó nói là không cầu làm thanh văn duyên giác và chư thiên nhân rồi tới thanh văn duyên giác nại chí quyền thừa và chư vị Bồ Tát, kể cả Bồ Tát luôn, bây giờ mình thành Phật thôi. Tại vì ngài nói rằng là mục đích cái người tu tập đó là mà chúng ta tu là để mong cầu giải thoát hoàn toàn. Mà Đức Phật ngài ra đời, quý đạo hữu thấy trong kinh Pháp Hoa cũng nói là cái sự kiện mà Đức Phật thì ra đời là một đại sự nhân duyên lớn. Nhân duyên lớn có nghĩa là một nhân duyên lớn. Ngài thì hiện ra đời lễ khai thì chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, mà hàng năm mà mỗi lần lễ Phật đản mà cứ nghe quý ngài thường nói cái thị hiện của Đức Phật á, cứ ngài xuống là ngài chỉ bài cho tất cả chúng sinh thấy được cái tánh Phật của mình, rồi mình thấy được cái bản tánh giác ngộ, rồi mình tu tập làm sao mình chứng được gọi là cái quả vị mà Đức Phật đã thành, là thành Phật á hoàn toàn. Cho nên vì chỗ đó mà tất cả mà ngài mọi người hành giả tu tập là phải phát nguyện như vậy. Chứ bây giờ còn như mà sinh lên cõi trời á thì bây giờ chẳng qua là chỉ là một cái tạm thời nào đó, rồi mình lên trên đó mình dừng chân. Nhưng mà trong 33 cõi trời đó, đâu phải là 33 cõi trời nào cũng phải đều có một cái gọi là cái mục đích là để sẽ được giải thoát một cách hoàn toàn, không có. Nếu mà quý đạo hữu nào thấy rằng là thôi bây giờ mình đi thẳng lên con đường của thành Phật nó hơi khó quá, xa quá, hoặc là nó gian nan quá, làm sao mình dối tới, thì bây giờ nếu mà có cái tâm nguyện là sao, nếu mà tu gì thập thiện, quý đạo hữu nào đang mới tu thập thiện á, thì nếu mà phát nguyện về sanh về cõi trời đó thì xin quý đạo hữu gắng cố gắng là sanh về hai cõi thôi, trong 33 cõi trời. Hai cõi đó là cõi nào quý đạo hữu biết không, nhớ không? Trong 33 cõi trời có hai cõi trời đó thì mới có Phật pháp thôi. Một còn nữa, một cõi trời đâu lại còn một cõi trời nữa, đâu xuất, đúng rồi, là hai. Trong 33 cõi trời chỉ có hai cõi đó là có chư Phật và Bồ Tát ở đó. Thì nếu mình lên trên đó mình cũng là tiên, mình cũng, tại vì tâm nguyện mình muốn lên trời, nhưng mà lên trên đó mình còn gặp Phật pháp. Cũng giống như ở giữa cõi đời này nè, mình sinh ra làm người, nhưng mà mình muốn làm người làm sao mình gặp được Phật pháp, thì cái đó là cái phước báo của mình. Có nhiều người sinh ra đây chưa chắc họ đã gặp Phật pháp, cái duyên của họ không có. Thì bây giờ lên trên cõi trời đó, nếu mà quý đạo hữu không có cái tâm nguyện để mong cầu để gặp được Phật pháp á, thì không khéo là lọt qua những cõi trời khác là vô phương, coi chừng một ngày nào đó lọt xuống đây lại hết phước. Giống như là trong kinh có nói là ông đại tiên mà Phước Đầu Lâm Phất, ông tu mình đến nỗi mà khi ông chứng lên cõi trời phi tưởng xứ là cao nhất trong 33 cõi trời. Nhưng mà rồi ông đó bây giờ còn không? đó, quỹ đạo thấy không? Đại tiên đó cao nhất trong ba ba cõi trời, nhưng mà tại vì ông lên đó ông tu rồi, tới đó rồi thôi họ không chịu tu nữa, ngọn hưởng phước cõi trời đó là họ cõi vô sắc giới, cõi trời cao nhất trong ba ba cõi trời. Ông là đại tiên mà, nhưng mà tại vì chư thiên vẫn còn bị sinh tử, nếu mà khi mà không tiếp tục tu nữa thì một ngày nào đó phước á cũng hết. Như quý đạo thấy thường thường dân gian Việt Nam mình có câu đó, ông bà tổ tiên nói rằng là cái câu mà với cổ đức có nói rằng phước bất khả hưởng tận sinh bằng, có nghĩa là phước đừng bao giờ mình hưởng tận cùng của nó. Mà nếu mà mình ngồi mình ăn hết tài sản cha mẹ mình để lại, mình ngồi mình ăn không làm gì hết trơn, núi cũng sập mà, phải không? Một ngày nào cũng hết, tại vì mình ăn mà không có làm, không tiếp tục nữa, thì dù cho bây giờ có tài sản có hằng hà ức triệu đi nữa cũng một ngày nào cũng sẽ hết thôi. Cho nên vì chỗ đó mà cổ đức mới nói rằng là phước đừng bao giờ hưởng tận cùng của nó, mình vừa hưởng phước mình vẫn tạo tiếp, thì như vậy mình còn tiếp tục. Còn này mình ngồi mình hưởng hết, hưởng tận thì sẽ sinh bằng cục hết, là cứ như đi ăn mài thôi, tại vì lúc đó đâu còn tài sản đâu mà ấy nữa. Cho nên cổ ông bà mình thường có cái câu dạy như vậy. Thành ra trên tinh thần Phật giáo cũng chúng ta như vậy, mình vừa tu nhưng mà mình biết là mình đang hưởng phước, nhưng mình không ỷ lại cái phước của mình, mình vẫn nương tựa vào cái phước đó tiếp tục. Cho nên ông đại tiên Phước Đầu Long Phất á, ông chỉ tu, ông chỉ mong cầu được giải thoát, được hưởng phước thôi. Cho nên khi hết phước rồi, quý đầu có thấy không? Hết phước một cái, không còn một cái, còn một mấy mai phước nữa. Tại vì cái nghiệp mình vẫn còn đó. Cho nên khi ông đọa xuống một cái, thay vì ông thành người, thành con chồn bay. Cho nên trong kinh có nói là phi ly, con chồn mà nó biết có cánh mà nó bay. Tại sao vậy? Tại vì cái nghiệp của ông như nè, khi ông còn ngồi tu á, chưa lúc đó ông chưa chứng đắc, ông là một vị đại tiên ông tu trong rừng. Quý đạo có nghe câu chuyện đó rồi hả? Đó, câu chuyện đó tóm tắt thôi. Tu mà ông ngồi ông nhập định mà không biết mà bao nhiêu năm, mấy chục năm, coi như chung quanh ông nó cây nó mọc lên thành cái cây luôn, móng tay nó đâm xuyên qua nè, mà ông ngồi trong rừng đó mà kế một cái dòng sông, hồi đó không biết bao lâu một thành cái cây luôn, chim nó bay lên đầu nó làm tổ trên đầu ổng á, rồi cái mấy con cá đó nó, tại vì chỗ đó lâu quá thì nó không thấy có người, thì tất nhiên là mấy con cá nó lại nó giỡn hớt nghe trên cái dòng sông đó, nó đâu có biết cái ổng ngồi đó, nó cũng đâu cảm nhận được. Cho nên cái ngày đó cái ổng đang nhập định, rồi tự nhiên bất chợt cái ngày đó mấy con chim đó không biết nó đi kiếm ăn về rồi nó bắt đầu ý kiến gì đó, nó kêu chí chá, nó cắn lộn với nhau, nó bay đầu nó la chí chá, rồi thêm mấy con cá trước mặt ổng nữa, nó giỡn hết, nó văng nước tùm lum lên, là ổng động niệm mà mấy lâu nay ổng đâu có động niệm, nhập đến nỗi mà không có một cái gì lay động được. Mà lúc đó cái con chim nó làm cái tự nhiên trong bất ngờ trong giây phút đó là ông thức tỉnh. Thì cái gì đó thì đâu phải là như tu như trên tinh Phật và Phật giáo, là tại vì tu về cái phương pháp các vị hồi xưa thời đó thì họ biết cách nào tu, bên cũng như giống như thời Đức Phật. Khi mà Đức Phật chưa thì hiện ra đời đó, bên Ấn Độ có nhiều phái lắm mà, nhiều cách phương pháp tu tập của bên Bệ Đạo cũng có đủ hết. Thì ông này ông giật mình, thì trong lúc đó cái bực mình cũng như là trong giây phút cái niềm sân, cái ý niệm sân ông khởi lên. Sân có nghĩa là tức á, tức giận á. Ông nói tại sao mấy con chim, con cá này tại sao mà nó phá mình vậy? Mình đang ngồi yên lặng vậy tại sao cũng tức quá. Ông ấy từ trong giây phút đó ông mới nghĩ ra trong đầu ông, nói mấy tụi bay ha, phá thôi phải không? Bây giờ tôi quyện một sẽ thành một cái con gì đó, ông ước quyện trong nhất thời đó thôi. Còn con gì mà nó bay lên được lên trên cái cây để nó bắt con mấy con chim nó ăn để trả thù. Rồi con gì mà có thể nó lặn dưới nước được để nó bắt mấy con cá nó, cũng như có thể ông trong cái cơn đó ông tức cũng nói gì đó, ông quyện vậy đó. Xong rồi cái ông mới chực nhớ lại, ủa tại sao mình phải nghĩ như vậy, mình cũng tu tại sao mình trong cái cơn tức giận của con người không còn cái kiểm soát được, mà một vị đó là đại tiên đó mà quý đầu thế. Rồi xong rồi ông hối hận, rồi thôi ông quên đi, tu tiếp cho tính ông chứng thành cái vị tiên mà đạt đến cảnh trời phi tưởng xứ đó. Mà khi mà tới chừng hết phước, cái tại vì cái đó là một cái suy nghĩ trong lòng thôi, một cái cũng như là trong tâm thức của mình thôi, thì nó là chuyện đó, đối với mình thấy là nó chuyện nó bình thường phải không, nhỏ thôi, mình nghĩ rồi mình có thể mình quên đi thì chắc là mình không để ý. Nhưng mà không, nó tồn tại, nó trở thành một cái chủng tử, nó quân tập trong cái tâm khí mình, trong cái tạp khí trong cái tâm thức của mình. Cho nên rồi bây giờ cái phước ông nhiều quá, nó che đi hết trơn rồi. Cho nên ông ngồi đó ông hưởng phước hết, đùng một cái hết phước, không còn một cái gì hết trơn, coi như không còn một mảy may phước nữa. Cái đó nó nổi lên, nó chỉ là không, ổng đâu có hành động, ổng đâu có quyện, ổng đâu có thành, khi ổng quyện ổng thành cái con đó đâu, chỉ ổng quyện bằng cái ý thức, ý niệm thôi. Mà vậy mà quý vị tưởng không, cái đó nó lôi ổng xuống thành con đó, con phi con chồn bay. Tại vì con chồn cũng biết đâu, thì mình nghe trong kinh nói đặc biệt thôi, chứ có bao giờ mình thấy con chồn bay không? Đâu có thấy con chồn thôi. Nhưng mà cái ông đó, tại vì ông quyện cái con gì mà nó bay lên được cây, nó bắt được con chim, nó ăn. Rồi bây giờ có con gì mà nó lặn dưới nước được? Thì chỉ có con chồn thôi. Con chồn nó chỉ ăn mấy con cá nó lội dưới nước được. Đó, mà nhưng mà con chồn này đặc biệt nó có cánh, nó bay lên kia. Cho nên đặc biệt chỉ có ông Phất Đầu Lòng Phất, ông có thành cái con đó thôi. Còn như mình chưa thấy ai thành cái con đó nữa. Tại vì cái đó là do cái cảm ứng theo cái quyền của ông. Mà quý đầu thấy, chỉ nhất thời suy nghĩ thôi. Là chưa nói là mình hành động đó. Rồi bây giờ mình suy nghĩ là đối cái chuyện của ông đại tiên đó rồi còn như đối với mình. Quá trời. Hàng hà sa số, có nhiều khi mình hành động luôn đó. Mình suy nghĩ mình còn tác động ra nữa thì cái nghiệp mình như thế nào. Thành ra vì chỗ đó mà cái vấn đề tu tập thì mình phải dè dặt với mình cẩn thận. Cho nên cái bài công phu chiều thường thường nào quý đổ mà về chiều thường thường nói. Có tụng kinh mà buổi chiều công phu chiều có bài cúng thí thực á. Cũng như là ngày ngày trôi qua coi như cái mạng sống giảm dần như cá cạn nước, cái đó dịch đó đó, như cá cạn nước nào có du chi. Với khuyên đại chúng cẩn thận cái tâm niệm của mình, bởi vì thực tế coi chừng mình bị tác nghiệp của mình thì mình không hay. Mà giống như bây giờ mình đang tu đó, giống như mình đang cứu lửa bị cháy trên đầu. Bây giờ mình có khi nào mà lửa nó đang cháy trên đầu mà mình ngồi đó mình yên không? Đâu có yên được, mình phải tìm cách mình trị nó hoặc là chữa lửa. Thì Đức Phật với các tổ mới có những cái bài kệ đó khuyên cho những hành giả tu tập gì đó. Ngày ngày trôi qua như cá cạn nước, cá nó nằm ở trong vũng nước đó mà bị hạn hán, đâu biết ngày nào cái nước nó từ từ nó khô, thì lúc mà nó khô con cá nó sẽ chết. Chúng ta cũng vậy đó. Tại vì thật sự chúng ta sống trong cái này giống như trong một ao nước này nè, cứ mỗi một ngày trôi qua giống như nước từ từ nó cạn dần, phải không? Rõ ràng không biết đâu. Mình không quyết định được, không ai quyết định cho mình được hết, kể cha mẹ ông bà tổ tiên, mà chỉ có thời gian quyết định cho mình thôi. Thật sự ra đó, có nhiều vị mà triết gia trên thế giới họ nói những cái lý thuyết mà giống như Phật giáo mình nói đó. Họ nói là cuộc đời của người ta đó là con số không, không có gì hết trơn á. Mà rõ ràng quý đạo tinh thần Phật giáo nói rằng là khi con người đến với thế gian này chỉ có hai bàn tay trắng rồi ra đi, cũng hai bàn tay trắng, có ai đem theo gì đâu. Thậm chí mà mấy hột nút còn bị lắc lại nữa mà. Bên Việt Nam mình thường thường bị lắc nút cái áo quần mà liệm cho người chết á, lắc lại nút lấy lại trơn luôn. Hỏi chưa làm sao thì không phải cái đó, không phải là con số không sao? Nhưng mà cái đó là chẳng qua nói rằng là cái gì đó của thế gian đó nó chỉ là ảo tưởng thôi. Đến rồi mới có, mình đi nó hết. Nhưng mà có những cái mình mang theo. Là nó có một trong hai việc thôi. Họ hai điều thôi. Đó là cái nghiệp. Cái nghiệp đó là một là thiện, hai là ác. Đó nó đi theo mình như hình như bóng. Mà tại sao cái đó nó theo? Tại vì trong khoảng thời gian mình sống trên thế gian này nè, biết rằng thế gian này nó là mộng ảo, mình làm ra cái đó là việc đó cũng là mộng ảo, cái chuyện thiện nó cũng là ảo, cái chuyện ác nó cũng là ảo, nhưng mà nó theo với mình, tại vì mình chưa có giải thoát, chưa có thành tựu gì hết. Ra vì chỗ đó mặc dầu mình bỏ xác thân mình ra đi rồi thì cái đó theo với mình, nó là mộng ảo, nhưng mà nó theo là tại vì khi mình khởi niệm ra, hành động ra để làm những cái việc đó, một là thiện hay là ác là do cái tâm niệm của mình. Tâm niệm mình khởi lên thì nó theo cái đó. Cái đó nó không có cái đó nó không có hình thức, không có hình tướng gì hết. Nó giống như là một cái hư không nhưng mà nó có. Cho nên vì chỗ đó quý đồ ấy, mình nói có nhiều người họ nói họ hiểu lệch lạc, nói ơi thế gian này cái gì cũng là không, không có gì hết. Kể cả chuyện thiện ác cũng không có, thành ra cứ làm đại thiện thì cũng làm, gặp ác cũng làm. Họ nói cái đó không có mà, đâu có sao đâu. Có làm thiện thì cũng vậy thôi, mà bây giờ làm ác cũng vậy thôi. Tại vì tất cả thế gian này đều là hư ảo, cũng không có gì hết. Nếu mình nghĩ mình hiểu về là sai. Tại vì thật sự biết rằng là những cái đó nó không có, là tại vì cái mạng sống của chúng ta nó nằm trong quy luật sinh lão bệnh tử. Có người có sinh còn có chết. Kể cả Đức Phật ra quý đầu thấy không, Ngài thì hiện xuống dưới thế gian này, biết rằng là Ngài là một vị Bồ Tát ở trên cung trời Đâu Xuất. Lúc đó là Ngài là một vị Bồ Tát. Trước khi thì hiện Ngài có danh hiệu là gì biết không? Hộ Minh, Bồ Tát Hộ Minh. Ngài thì xuống đây, Ngài cũng vẫn nằm ở trong cái phạm vi cũng như là trong cái quy luật của thế gian, Ngài cũng phải sanh tử luân hồi. Đó, rồi Ngài cũng sẽ ra đi. Cho nên khi Ngài sanh ra, Ngài hạ sanh xong rồi tới 80 tuổi Ngài cũng bỏ xác thân này. Tại vì xác thân của Ngài mang đó là cái thái tử Tất Đạt Đa, không phải là thân Phật. Cho nên vì chỗ đó mà Ngài đã thuyết minh là thế gian này vô thường, sinh lão bệnh tử nó là quy luật, có đến rồi có đi. Cho nên Ngài cũng phải theo cái quy luật này, chứ không phải là Phật nói cho chúng ta không. Rồi bây giờ cái Phật có thể là Đức Phật, Ngài phải sống đời đời kiếp kiếp ở dưới thế gian này hoài. Có, Ngài cũng phải theo quy luật đó. Mặc dầu là đó là cái quyển giả, nhưng mà nó có những cái mà sẽ tồn tại cách là có thể vĩnh cửu, đó là về cái tâm linh, cái tâm thức của chúng ta. Bây giờ thật sự ra đó, tâm thức đó mình có thể là bị sinh tử cũng là tâm thức đó, nó tạo ra những cái hiện trạng, cái kết quả đó mà được giải thoát chứng quả Phật một cách là chánh đẳng chánh giác, được một cách là hoàn toàn niết bàn hay là cảnh an lạc đó cũng là do tâm thức của chúng ta thôi. Cho nên vì đó quý đạo thấy là có nhiều người đó đọa vào địa ngục, vào những cái cảnh tam đồ ác khổ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật trong tương lai. Thành Phật không phải là những người ngài tuyên bố đó là đối với những, chỉ có những người tu như chúng ta đây, hay là Phật tử chúng ta, hay là những người sắp sửa đang thành tục những quả vị gì, mà ngài tuyên bố tất cả chúng sinh nào cũng thành Phật hết, kể cả những chúng sinh đang bị đọa lạc trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà những vị đó thì họ thời gian họ lâu lắm, tại vì bây giờ họ đang bị đọa lạc, trả những cái nghiệp báo của họ, cho nên họ không biết chừng nào. Nhưng mà Đức Phật vẫn thấy rằng là tất cả những người đó cũng là chúng sinh, trong cái tâm thức của họ cũng có cái chi kiến Phật. Cho nên ngài, khi mà hồi nãy chúng tôi có diễn chứng là Đức Phật thì hiện ra đời là khai thì chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, mà trong chúng sinh đó là toàn bộ, chứ đâu phải nói chúng sinh là ngài nói là ở trong chúng sinh đó mở quạt người nào biết tu mới là chúng sinh, rồi những cái chúng sinh mà không tu hoặc là những con thú không tu thì không kể, không, trong đó là ngài nói toàn bộ hết. Rồi có một lần ngài tuyên bố như này, khi ngài thành đạo với cội bồ đề xong, ngài nói kỳ diệu thay, trong tất cả chúng sinh đều có cái bản chất, có cái khả năng thành Phật. Rồi xong rồi cái ngày mới nói là ta là Phật đã thành, chúng sinh kia là Phật sẽ thành. Chúng sinh kia là ai? Là chúng ta, tất cả mọi người, tất cả muôn loài chúng sinh, kể cả những cái con bò bay mái cửa, những con giỏ vật, thậm chí tôi nói rằng là những chúng sinh đang bị đọa lạc vào cảnh tam đồ ác khổ cũng sẽ thành Phật, nhưng mà không biết chừng nào thôi. Thành ra gì chỗ đó đó, nhưng mà nếu mà mình cố gắng thì mình thành Phật mau sớm, nhưng mà Đức Phật ngài cũng muốn mình thành Phật sớm chứ đâu có ngài nói thôi mấy con ở trong đó chơi đi, cho chừng nào chán quá rồi hay là tới lúc nào đó mới. Giống như ở trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm nào biết không, phẩm thứ ba là phẩm thí dụ, ông trưởng giả ông kêu mấy đứa con mau ra khỏi nhà lửa đi, nó ở trong đó nó chơi không à, nó nói nhà, tại vì nhà ông trưởng giả đó là ông cha, rồi mấy đứa con nó đi lạc vô trong cái nhà đó sắp sửa nó bị cháy ở ngoài, mà sắp sửa nó sụp đổ, nó đâu có biết, ông cha ra khỏi nhà lửa rồi ông mới thấy, nó các con ơi mau ra đây đi, ta thấy rằng là trong cái nhà đó đâu có gì vui chơi đâu, mà ở ngoài nhà này nó đang cháy, mà sắp sửa sụp đổ xuống, các con mau ra thôi là bị cháy rồi thiêu các con sao. Nó trong ra mấy đứa con kia nó đến chỗ nó nhìn cha nói nó đâu biết giờ lửa đâu, tại nó đâu chưa chạy ra, nó đâu có thấy, tại ông ra rồi mới thấy. Nó nói trong đây vui lắm, nó còn rủ cha nó vô nữa chứ, nhưng mà ông cha ông nói không được, mấy đứa con này là con của mình rồi, bây giờ nếu mà kêu nó mà nó đâu có thấy, nó đâu có ý thức được, nó không hiểu được gì là lửa, gì là nhà, gì là sụp đổ. Cho nên lúc đó cái ông cha đó, ông trưởng giả đó nói bây giờ mặc dù ông khỏe, bây giờ ông có thể là ông có đầy đủ năng lực một phần nào đó, ông chạy vô ông có thể ông cứu được mấy đứa con, nhưng mà quý đầu có thấy rằng ông có hai tay thôi, ông nếu ông cứu được bắt quá được có hai đứa thôi, mà con ông trong đó tới mấy chục đứa lần, làm sao ông cứu được hết, không lẽ cứu đứa này rồi bỏ đứa kia. Cho nên mà nhưng mà cứu nó ra nó không chịu ra, mà đưa nó ra rồi nó cũng chạy vô à, cho nên ông không được, họ không dùng cách đó. Ông mới dùng ông bài kế, ông dụ nó, ông nói các con ơi, tại vì ông biết rằng mấy đứa con này nó ham chơi, nó thích, tại vì mấy đứa nhỏ nó thích đồ chơi, ở trong đó nó chơi ba cái đồ đó mà mấy cái đồ chơi đó nó không bảo đảm, cho nên bây giờ ông mới bày cái mưu kế, ông cứu nó thôi. Ông nói mày, các con ơi, các con mau ra đây đi, cha qua đây cha sắm cho các con những cái đồ chơi đặc biệt ở trong đó không có. Cái nó nghe vậy nó nói, để nó lắng tay nghe nó coi đồ chơi gì, nào các con ra đây đi. Cha sắm cho các con xe trâu, xe dê, xe hươu, xe mà con trâu nó cỡ nó kéo á, là xe trang hoàng này kia. Thì mấy đứa con nó nói hồi trước giờ chơi trong đây không có nghe cái xe đó, không có đồ chơi nào mà ngộ quá gì đặc biệt á. Thì cái bây giờ nó nói các con mau ra đây đi. Thành ra rồi cái khi mấy đứa con nó nghe vậy đó, bây giờ nó không cần phải kêu gì trơn, nó tranh nhau nó chạy ra, tại vì nếu mà nó chạy chậm quá nó sợ ra kia hết xe, hoặc là xe ra tới nơi thì cái xe xấu, xe nhỏ, thành ra khỏi cần kêu hỏi các người nhọc công dẫn, nó chạy ra hết trơn. Chạy ra hết trơn thì lúc đó đó, mà thật sự ông trưởng giả đó, ông chỉ nói là ông dụ dỗ thôi. Ông dụ dỗ, có thể là ông suy nghĩ là ông nói dối đó, ông nói dối để có thể cho nó chạy ra để cứu nó thôi. Bây giờ không cho nó xe cũng được vậy. Rồi lúc đó chị nó nhà, con thấy không, nó sắp sửa sập rồi nè. Thì lúc đó nó mới thấy. Nhưng mà quý đồ đặc biệt là ông trưởng giả đó, ông vào. Cho nên đó, lúc đó đó, ổng có nhiều kho tàng rồi, ổng có thể sắm bao nhiêu xe đó, còn hơn xe đó nữa, cho nhiều người cả một xứ đó còn được nữa mà, hay hà huống chỉ con ổng. Cho nên lúc đó mấy đứa con nó chạy ra, nó mới nói, nó lại nó nhắc cha nó, nãy cha hứa là cho ba thứ xe, bây giờ xin cha thực hiện. Bây giờ cái có thể là lúc đó ổng không cho, cũng được vậy. Hồi nãy ông bày mua kế mà. Ông nói nãy tao bày mua kế để cho tụi bay chạy ra thôi, chứ tao có xe gì đâu. Vậy cũng được vậy. Ông đại cũng tính gì đó. Bây giờ ra rồi, miễn sao nó ra được, nó thấy nhà lửa thì nó sợ, nó đâu dám chạy vô nữa. Nhưng mà ông chuyện giả này đặc biệt cái nè. Thương con, xong thứ xe một thôi. Một xe đó là xe con, xe châu á, là xe lớn nhất á, xe cho hết. Nhà mấy đứa con nó thông thả, để ý cái phẩm thí dụ đó nói là Đức Phật á, ngài dụ dỗ mình ra khỏi nhà lửa trước đi, rồi sau đó ngài sẽ cho mình xe. Mà bây giờ không cho xe, mình cũng không có đòi hỏi hoặc là khiếu nại được, tại vì mình ra khỏi nhà lửa rồi. Nhưng mà buổi đầu thấy thì chúng ta còn đang trong nhà lửa, bây giờ không biết chừng nào ra, phải không? Cho nên vì chỗ đó rồi có nhiều người nói, có nhiều người đọc cái câu chuyện đó nói vậy là ông chuyện giả giống như Đức Phật vậy đó, dụ dỗ rồi. Hồi xưa thì ông chuyện giả đó ông giàu có rồi ông cho xe thiệt, rồi giờ Đức Phật ngài dụ dỗ mình kia mình ra khỏi nhà lửa, không biết ngài có cho mình xe không. Cái thành ra bây giờ mình nghi ngờ rồi, cái mình không chịu chạy ra nhà lửa, rồi bây giờ mãi mãi suốt cuộc đời mình ở trong cõi này tam đồ ác khổ, trong là coi như là ba nẻo luân hồi hoài. Thành ra rốt cuộc mình không ra khỏi nhà lửa, đích Đức Phật là muốn mình ra khỏi nhà lửa. Nhưng mà thật sự ra khỏi nhà lửa rồi đó, độ thấy rằng chúng ta có nhiều thứ xe lắm. Ba thứ xe đó là biểu tượng cho thanh văn, xe dê là biểu tượng cho thanh văn, xe hưu là biểu tượng cho Bồ Tát, thanh văn duyên giác là biểu tượng cho là xe dê đó, rồi cái xe hưu là biểu tượng cho Bồ Tát, rồi xe châu đó là biểu tượng cho Đức Phật á, quả vị của Phật á. Tại vì mình tu tập theo cái gì mà Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ ra chứng được ba thừa đó, nếu mà sự cố gắng của chúng ta thì chúng ta sẽ được ba thừa. Cho nên vì chỗ đó quý đạo thấy rằng tam thừa, trong Phật giáo mình gọi là tam thừa hoặc là đại thừa, tiểu thừa. Thừa là gì? Thừa là cổ xe. Rồi quý đạo thấy đó, thanh văn thừa có nghĩa là cổ xe nói về thanh văn. Những người nào tu mà chứng được cái gọi là tứ diệu đế, cái phẩm vị mà tứ diệu gọi là pháp môn tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo đó, sẽ được cái thừa là chiếc xe thanh văn. Rồi khi mà mình thập nhị nhân duyên thì mình cũng là duyên giác đó, và cũng là xe thanh văn, mình gọi là tiểu thừa, là gọi là xe của duyên giác. Còn như mà xe mà Bồ Tát thừa đó là tu gì? Bồ Ba La Mật, là chúng ta sẽ được là chiếc xe của Bồ Tát. Còn bây giờ mình tu mà gọi là hoàn toàn đạt đến chính đẳng chính giác của Phật thừa đó, Phật thừa có nghĩa là cổ xe thừa, cổ xe Phật đó, thì tu làm sao là tất cả những cái bát nhã, tinh thần bát nhã, nhã mà mỗi ngày mỗi quý Phật tử, mỗi lần chúng ta tụng kinh nữa có cái bài bát nhã đó, có mấy trăm chữ thôi. Toàn bộ cái tinh thần Phật giáo chúng ta đó, mục đích của chúng ta, tiến trình của chúng ta tu là chỉ đạt đến cái mong đạt đến cái chỗ ngay tinh thần của bát nhã đó. Mà bát nhã quý đạo thấy rằng trong đó cái nội dung ở trong bát nhã đó nói gì vậy? Không có nói gì hết á, 200 mấy chục chữ đó mà trong không nói gì hết. Tại sao vậy? Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Có nghĩa là không có sắc mà cũng không có không sắc, mà cũng không có dơ mà cũng không có sạch. Thật sự nó không có gì hết trơn đó. Cũng giống như hồi nãy tôi nói là cuộc đời chúng ta, cái một nhà triết lý nào đó họ nói cuộc đời của con người ta sinh ra thế gian này là con số không, thiệt rõ ràng. Thì họ nói cái đó tinh thần giống như tự tự như là, nhưng mà họ hiểu theo kiểu của họ thôi. Còn như cái đó mình thấy nghĩ rằng nó cũng giống tự tự như là tinh thần của bát nhã. Tại vì trong đó quý đủ thấy nè, toàn bộ cái nghĩa lý mà 250 chữ mà ngài Quán Tự Tại là ai? Ngài Quán Thế Âm á, thì hiện á, Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn, dài không đồ nhất thiết hữu ích. Ngũ quẩn có nghĩa là tất cả gì mà các pháp thế gian hiện hữu có hay không có của cái trên thế gian này đó, thật sự nó không có. Ngũ quẩn là nó đi chi phối hết. Quẩn là gì quý đầu biết không? Quẩn có nghĩa là một cái sự che lấp. Người ta thường thường ta dùng cái chữ là ở ngoài đó gọi là quẩn khúc. Quẩn khúc là cái chuyện nó không chưa rõ ràng, mịt mờ. Cho nên ngũ quẩn có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức là ở đâu? Trong con người mình, trong tâm thức của mình, kể cả bên ngoài. Ở ngoài là sắc thinh hương bị xúc pháp, ở trong đây là sắc gọi thọ tưởng hành thức ở trong mình. Cho nên vì chỗ đó mà ngài Quan Tự Tại Bồ Tát, ngài Quan Thế Âm đó, ngài nhập vào cái cảnh giới, ngài thấy cái ngũ quẩn đó, năm cái quẩn đó không có, cho nên ngài mới vượt qua độ tất cả những cái khổ nạn đó. Thành ra cái bài bát nhã đầu tiên vô là nói về cái gương của ngài Quán Tự Tại là ngài Quan Thế Âm, để chúng ta học đòi theo cái hành nguyện của ngài. Rồi xong rồi cái đoạn đầu nó là ngài quán cái ngũ quẩn đó không có, cho nên ngài vượt qua được những khổ nạn. Cho nên ở dưới kia bắt đầu cái Phật ngài nói chuyện cái công hạnh của ngài Quan Thế Âm để cho ngài Xá Lợi Phất nghe. Cho nên rồi cái phần sau ngài nói: này Xá Lợi Phất, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc là không mà không cũng là sắc, rồi bắt đầu thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, là một cái sắc đó không có thì mấy cái bốn cái kia cũng không có luôn, là diệt phục như thị có nghĩa là cũng giống như cái sắc vậy đó. Rồi xong rồi ngài nói bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm, là mà cuối cùng cái gần cái đoạn chót đó ngài nói tinh thần bát nhã này không phải là đơn giản, mà cũng không phải là một cái phương pháp mà một cách là những có những cái hành giả sơ cơ, mà kể cả ba đời chư Phật đều lấy bát nhã này làm cái tinh thần để tu tập. Tất cả chư Phật ba đời có nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai, những vị nào mà muốn thành Phật đó cũng phải thực hiện cái tinh thần bát nhã này. Thành ra chỉ chỗ đó quý độ thì khi mình hiểu đó, mình đọc bát nhã đó, mình nghiền ngẫm cho kỹ đó, thì hay là mình nghe những cái lời những cách vị nào họ nói về cái thế gian, những cái kia mà những cái gì mà gọi là mình thấy mình chưa một cách mình hiểu một cách thiết thực, một cách rõ ràng đó, mình mới thấy còn như hơi mập mờ quá đó. Thì tụng bất nhã là mình biết liền. Đức Phật nói là thật sự thế gian nó không có gì hết á, nó không có hoàn toàn, nó không có gì hết, nó trống không. Nhưng mà mình phải hiểu một cách là cái nghĩa của Đức Phật nói cái không đó, để rồi mình hiểu một cách nó gọi là thật sự chân thật của cái không, thì cái đó mình mới có thể mình thực áp dụng, mình tu, mình mới thực hiện, mình thành tựu được những cái quả vị mà Đức Phật mong muốn mình đạt được. Chứ còn như nếu mà quý Phật tử á, cái không á, nói về không á, không có, không phải là chỉ có Phật giáo mình có cái không đâu, bên ngoại đạo cũng có không. Ngoại đạo thì tôi nói là những pháp môn cũng như người tu mà về những cái khác hơn tinh thần Phật giáo á, họ có cái không, mà nhưng mà cái không của bên ngoại đạo á là nó khác với cái không của Phật giáo. Cái không của ngoại đạo là quan không, quan không là không ngờ, gọi là vô ký, có nghĩa là họ cũng quán cái không nhưng mà nó không ngờ. Cũng như hồi nãy tôi có diễn chứng là họ nói rằng thiện cũng là không, cái việc thiện nó cũng là không, việc ác cũng là không, cho nên họ làm lung tung hết trơn á. Thiện ác họ làm lộn xộn không, họ nói tất cả bây giờ mình có làm ác hay làm thiện gì cũng là hết, có gì hết. Còn như cái đó một cái sai lầm rất là lớn, cho nên họ quan không có nghĩa là họ làm cái gì họ không sợ tội lỗi. Họ nói bây giờ làm phước cũng không có, mà bây giờ mình làm tội cũng không có quả báo. Như vậy thì không được. Tinh thần Phật giáo tuy rằng là bây giờ mình tại vì mình đang sống ở trong cái thế gian này, mình vẫn còn quả báo. Thành ra cái không của Phật giáo á, đạt muốn đạt đến cái không đó, cái không của Phật giáo là chơn không. Cho nên khi mà đạt đến quả vị Phật đó là chơn không diệu hữu, có nghĩa là chơn không diệu hữu. Trong cái không của Phật giáo, cái chơn không, cái không Phật giáo là chân thật, cái không hoàn toàn chân thật, mà trong đó có cái có, cho nên mới gọi là diệu hữu. Còn cái không của Phật của ngoại đạo đó, trong cái không nó không có cái có, không có cái có. Thành ra không có cái có, vậy là rồi làm sao mình mới thấy được mình có cái quả vị mình để mình đạt được. Thành ra cái mục đích của người tu của Phật giáo đó là trong mình đạt đến chỗ ngay mục đích để thành tựu được cái không mà chân thật. Thành ra cái bí độ thấy cái tinh thần bất nhã là ý nói là vậy đó, tinh thần của đại thừa, không phải là chỉ có Duyên Giác, Thanh Văn hay là Bồ Tát hay là chỉ có Phật, mà cho hết trong đó. Nhưng mà trong đó chỉ nói là ba đời chư Phật đều y bất nhã này mà thành tựu được quả vị. Thành ra gì chỗ đó. Nhưng mà thật sự ra thì mình biết mình học vậy đó, nhưng mà quý đạo hữu khi mình tu á thì bây giờ mình tu cũng chưa có chắc là mình đã tới chỗ đó. Cho nên mình cứ đi từng bước thôi, đừng có gấp. Thì nói vậy cho biết vậy thôi. Đó giờ nãy giờ nói vòng vòng vậy thật sự ra chưa vô cái đề của cái gì quý đạo hữu đề nghị đó. Nhưng mà cái đó để cho quý vị đủ hiểu một cách khái quát là cái tinh thần Phật giáo của chúng ta là hướng dẫn Đức Phật muốn dạy giáo lý cho chúng ta để chúng ta tu để giải thoát. Bây giờ rồi còn cái phương tiện á thì Đức Phật chế nhiều lắm. Tinh thần Phật giáo có Đức Phật dạy ra 84.000 pháp môn lần. Mà tại sao ngài chế nhiều quá vậy? Mà 84.000 pháp môn vậy bây giờ mình đếm á, mình đếm từ cái không rồi mình thấy cũng đã mệt rồi. Rồi bây giờ hỏi chứ mình hành làm sao? Nhưng mà tại sao Đức Phật có chế ra nhiều như ngài chế ra, ngài có thể ngài chỉ lập ra một vài pháp môn thôi, hoặc là 1 2 2 3 5 tới 10 thôi đi, mà tới 84.000 pháp môn dữ vậy? Tại sao? Có căn cơ, có nó cũng phải Đức Phật ngài cũng phải có một cái nguyên nhân rồi ngài mới chế ra được cái lập ra những pháp môn đó. Là tại sao biết đâu biết không? Tại vì ngài thấy rằng trong tất cả chúng sanh đó gồm chung lại, chứ không phải một người, chung hết cái phiền não của chúng sanh đó ai cũng đều có hết. Nhưng mà phiền não của người này với người kia nó khác nhau. Biết rằng là trong cái phiền não, gọi phiền não là những cái không tốt, những cái mà nó không vừa lòng, những cái mà buồn khổ, những cái mà có nó không chân thật thì gọi là phiền não. Nhưng mà Đức Phật ngài thấy rằng trong tất cả chúng sanh đó nó có tới 84.000 cái phiền não lận. Bây giờ không phải là một mình, không phải là một mình quý đạo hữu là có 84.000, nhưng mà cái phiền não của mình đó với phiền não của người kia nó không giống nhau, cho nên tụ chung là tất cả chúng sinh, nhiều loài chúng sinh thấy trong đó 84.000, cho nên ngài mới chế ra 84.000 cái pháp môn để đối trị được cái phiền não đó. Chứ bây giờ quý đồ có thấy nè, mình với giặc, giặc nó 84.000, mà mình đây đó có 83.999, mình thua nó đánh tay đôi đó. Kiểu mà gọi là bên đánh qua đánh lại thì gốc của anh kia cuối cùng là anh còn một thằng, một anh. Thì anh cũng vẫn thắng mình, cho nên vì chỗ đó là phải tương đương, phải làm sao mình có quân số bằng với bên địch, bên kẻ thù thì mới có thể là mình đối chọi được. Thành ra vì chỗ đó mà Đức Phật ngài chế, thấy là trong tâm thức của chúng sinh có cái nhiều cái phiền não quá, mà tụ chung lại là coi như là ngài nói một cách tổng quát là có 84.000 cái phiền não, cho nên ngài chế 84.000 phương cách. Thì bây giờ tất cả những cái gì mà quý đồ hành, bây giờ thí dụ như quý có người đó mình tu tập bằng cách là mình tụng kinh, kinh bái sám, như nãy giờ quý đồ có nói rằng là nói về cái vấn đề phương cách tu tập tại gia. Thì bây giờ thật sự cái phương cách mình tu tập tại gia là mình tụng kinh đó, tụng kinh bái sám đó là cũng là một trong những cái phương cách của Đức Phật đã dạy, là một trong nhiều cái pháp môn. Dù như hồi nãy chúng tôi nói là khi quý đồ đến chùa thì mới có đầy đủ này kia nọ, pháp khí hoặc cái hoàn cảnh. Còn ở tại gia đó thì nhiều khi mình chỉ làm một cái bàn Phật, rồi bây giờ cái mình thờ thì có cái sự hướng dẫn của quý thầy, rồi quý đồ cũng chắc cũng có ở nhà có thờ Phật hết trơn á, phải không? Thì có ai không có thờ không? Chưa thờ không? Nếu mà chưa đó thì có gì em muốn cách thờ như thế nào, có thể liên lạc là quý thầy ở tại địa phương của mình, hay là có trong cái khoa học này, hay là bây giờ chúng tôi nói cái cách thờ đó thì bây giờ quý đầu thờ thì tại vì mình thờ như chùa thì làm sao mình thờ được. Ở chùa thì có đầy đủ, nào là còn vô thờ tổ, rồi thờ Phật, rồi có thờ linh vong này kia. Ở nhà mình chỉ thờ bằng Phật thôi. Thì bây giờ cái thờ bằng Phật đó mình tìm, nhưng mà tốt hết đó là có nhiều gia đình đó họ làm một cái phòng riêng, họ thờ riêng để cho mình có thể là chỗ đó là thanh tịnh, nó khỏi có bị ảnh hưởng vào những cái. Nhưng mà có nhiều gia đình thì không có đầy đủ phương tiện, họ thờ chung ở trong phòng khách. Nhưng mà quý đồ nhớ là khi mình thờ đó mình phải quay hướng ra, đừng bao giờ hướng vào những cái chỗ mà nó có vẻ như là không thích hợp. Nhất là hướng vào chỗ nơi mà phòng ngủ, hướng vào chỗ nơi mà nhà bếp, hướng vào cái chỗ ngay đường đi, hay là hướng vào cái chỗ ngay, xin lỗi, toilet này kia nọ đó. Đó mình phải hướng ra ngoài cái chỗ cái cửa sổ đó, hướng ngà đó. Với mình bây giờ mình quay vô hướng vô trong vách đó thì nó cũng có đôi lúc, thì đôi lúc cái đó thì tùy theo hoàn cảnh. Nếu mà chỗ đó không có cửa sổ cái gì thì mình hướng, nhưng mà phải tránh cái trường hợp là chỗ bếp, toilet, phòng ngủ, đường đi, để mình cứ, tại vì mỗi ngày cái mình đi thẳng đâm vô trong cái chính điện hoài thì không được, thì không nên đó. Rồi xong rồi khi mà thờ đó thì quý Phật tử nổ á, chúng ta đó, tại vì trong sanh vào cái thế giới này mà cái vị mà trong tinh thần Phật giáo của chúng ta gần gũi nhất đó là Đức Bổn Sư. Rồi Đức Bổn Sư là giống như là Bổn Sư là sư phụ của mình đó. Bổn Sư có nghĩa là ông thầy gốc. Thì đó mình thành ra mình cứ xưng niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là tại vì ngài làm giáo chủ của cõi này. Rồi có thể là trong quá khứ, trong tương lai có nhiều vị Phật khác ra đời nữa, không phải là chỉ có Đức Bổn Sư không. Nhưng mà các vị Phật kia trong quá khứ thì trong cái thời của quá khứ, nhưng mà hiện tại chúng ta đây là Đức Phật Bổn Sư. Rồi bây giờ thật sự quý đồ thấy là như ngài A Di Đà là cũng quá khứ, ngài Dược Sư là cũng là Phật quá khứ. Rồi trong tương lai này mình nói là biểu tượng trưng trước đó, chứ Phật thì trong tương lai nhiều lắm. Nhưng mà ngài trong tương lai là ngài Di Lặc, ngài bây giờ là ngài Bồ Tát thôi, nhưng mà chúng ta cũng vẫn xưng ngài là Phật Di Lặc. Ngài chưa thành Phật đâu, ngài bây giờ đang ngồi ở trên kia chờ đúng cái nhân duyên thời điểm, giống như Đức Phật của chúng ta là Bổn Sư á. Khi mà ngài thì hiện dưới cõi trần gian này đó là ngài đang ở trên cung trời Đâu Xuất á, ngài ngồi đó, ngài là Bồ Tát thôi, ngài là Hồ Minh. Rồi cái ngài đúng thời điểm, chứ không phải là cái gì nào cái gì Bồ Tát nó muốn đi xuống thì phải có đúng thời điểm, đúng nhân duyên, đúng thời cơ. Thì bây giờ ngài Di Lặc cũng vậy đó, Bồ Tát Di Lặc đang ở trên cung trời á, trong trời Đâu Xuất á. Tại vì cung trời Đâu Xuất là cái nơi đó, là theo truyền thống của Phật giáo á, tinh thần Phật giáo, tất cả các vị Bồ Tát nào mà trước khi thành Phật đều về chỗ đó hết, trong quá khứ, hiện tại hay là tương lai á. Tại vì nơi đó là nơi câu hội tất cả chư Phật Bồ Tát, và giống như nơi đó là cái nơi để có thể là giống như mình nói là cái nhiệm sở, một cái chỗ để là được nhận lệnh bổ nhiệm đi đến đó nhận công tác công việc đó. Thì thì cung giờ đâu sức là chỗ đó. Cho nên chỗ đó tôi chỉ khuyên quý đạo hữu, nếu mà đang tu thập thiện á, thì lên trên đó đừng có sanh vào những cõi trời khác, sanh đến chỗ đó. Một trong cõi trời đâu lợi cũng có chư Phật Bồ Tát, nhưng mà cõi trời đâu sức là đặc biệt, là chỗ đó là các vị Bồ Tát sẽ sắp sửa được cử đi thành Phật, thì cũng ở chỗ cái đó. Thì lên đó mình gặp Phật với Bồ Tát mà, thì mình có cơ hội mình tu vị thoát. Chứ còn như mà quý đầu mà lọt lên trường Thọ Thiên chẳng hạn, rồi là hết hy vọng rồi đó. Trường Thọ Thiên là sống có vẻ như giống như là trường sanh bất lão vậy đó, nhưng mà cũng hết phước. Ông Phước Đầu Long Phước ông còn bị đỏ nữa mà không. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là ai mà sanh danh trường Thọ Thiên là vô phước lắm. Tại sao vô phước? Ở trên đó sướng lắm hả? Sống đời đời kiếp kiếp này kia giống như là trường thọ, cho nên gọi là trường Thọ Thiên. Nhưng mà tại sao mà Đức Phật nói rằng là cái đó là vô phước? Nếu mà không vô phước là tại sao quý vị đậu thấy là trong cái tám cái nạn mà Đức Phật nói là bát nạn cu ly khổ, sáng mà tụng kinh đó, quý đậu mới vô tụng lăng niêm á, có cái đọc cái đoạn đó mà bát nạn cu ly khổ, đó là có nghĩa là tám cái nạn đều là khổ đau, mà trong đó trong một trong tám cái nạn đó là sanh về cõi trời đó đó. Tại sao vậy? Tại vì lên đó sung sướng quá rồi, sung sướng quá rồi cái họ quên tu. Đến nỗi ngày Mục Kiền Liên gặp một cái vị chư thiên kia, mà ngày Mục Kiền Liên đi lên đó đi chơi đó, đi tham quan đó, thấy cái ông chư thiên nào trước kia đó nhờ cái phước báo rồi gặp ngài ở dưới trần gian này có một kiếp nào đó, nhờ ngài cũng hướng dẫn cho nên tu bây giờ được cái lên cho phước báo. Tại sao ông đi ông gặp mình ông chào này, thiệt mà ông đâu có xa lạ gì mình đâu, cái ngài đấy lạ. Nhưng mà trong đó có hai người là cũng có duyên với ngài đó, mà cái ông kia không chào, đang đi chơi với chư thiên á, rồi có một ông chào nhưng mà ông không có đến, ông đang đi á, ông quay mặt lại ông gặp ngài, cái ông vơ tay thôi. Cái ngày Mục Kiền Liên đấy là mấy ông này hồi xưa kia có nhân duyên với mình, ngài không phải kể công, nhưng mà tại sao bây giờ ông gặp mình ông lơ là, cho nên ngài mới dùng thần thông ngài hiện trước mặt cái hai vị đó, mới lúc đó mới dừng lại, mới là chào. Lúc đó gặp thì mới chào đó. Cái rồi đó, ủa mấy ông không nhớ tôi sao? Cái nói dạ bạch tôn giả con nhớ. Ủa giờ ông nhớ mà sao mà đi có vẻ như là giống như người lạ, người dân nước lạ vậy, giống như là không quen biết. Cái mấy ông nói sao không? Quý đạo theo. Cái ông mà vừa tay ông nói rằng là bạch tôn giả ngài cũng thông cảm là cõi trời trên đây đó sung sướng quá, mà bây giờ chư thiên đang có cuộc đi chơi dạo này kia, mình nếu mà đứng lại chào ngài đó thì người ta đi mất tiêu hết trơn rồi. Rồi lúc đó tụi con đi đâu có kịp. Cho nên gì chỗ đó quý đạo họ vui quá đó, mà họ còn quên gì đó. Mà ý là gặp cái người ân nhân của mình mà còn không có thời gian đứng lại chào nữa. Họ vui chơi và dục lạc đến nỗi mà quên hết tất cả những thời gian. Thành ra gì chỗ đó Đức Phật nói đó là một cái, mặc dù biết là phước báo, biết là không bị không có trong sanh ở trong những cái cõi này, không có bị phải phiền não đau khổ, thì nhưng mà chính đó chỉ là trong nhất thời, nhưng mà không chưa gọi là vĩnh viễn, còn kết lại là hoàn toàn an lạc. Thành ra vì chỗ đó Đức Phật mới nói rằng khuyên tất cả những hành giả tu tập đừng bao giờ sanh lên cõi trời. Mà nếu mà có sanh, nếu mà thấy là mình chưa có khả năng để mình giảng sanh hay tu chứng thành Phật thì sanh về hai cõi trời nãy nói đó, đau lợi đau sức nha, chứ đừng có về quyện lộn qua cái cõi trời khác nha. Hay là cái đang giá rồi nghe thầy nói sao cõi trời giờ trường Thọ Thiên hộ vui quá, nó nổi mà chúng sung sướng quá, cái thay vì quyện đây con xin quyện giảng sanh về đâu sức, xin quyện giảng sanh về cõi trời trường Thọ Thiên, rồi có chừng lên đó rồi lúc đó là hết cơ hội. Cho nên vì cho đó mà phải gắng cố gắng làm sao. Đức Phật ngài nói tại vì trong cái nạn, trong bát nạn đó là có cái nạn đó đó, sanh về cõi trời đó đó, thành ra cái đó cái nạn. Tại vì lên đó có nhiều khi mình mất đi chánh niệm, rồi mình sung sướng quá rồi. Ở đây này nhiều khi quý đạo hữu thấy là ông bà tổ tiên của mình, cổ nhân cũng có nói rằng nhàn cư vi bất thiện, có nghĩa là có mình sung sướng quá rồi đó, rồi bắt đầu sanh ra đủ chuyện vậy đó. Hả hữu gì mà lên cõi trời, lên đó còn sướng gấp hàng, gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu lần hơn dưới đây nữa. Vì lúc đó sung sướng quá là sanh tệ. Ở đây xong là trong cái cõi này đau khổ này, mà mình chỉ cần mình sung sướng một thời gian nào, giống như cái gì mình đạt được một phần nào với thế gian này không, là mình còn thấy sanh đủ chuyện hết trên kìa, hà huống chi lên cõi kia. Cho nên đó bây giờ cái vấn đề tu tập thì Đức Phật giải chế cho mình như vậy. Rồi ở nhà mới quý đồ á, mình thờ Phật thì đó, rồi Đức Bổn Sư. Bây giờ biết rằng là mình có nhiều gì, tôi thấy rằng có nhiều gia đình cái thờ nhiều tượng lắm. Có thể nhiều, nhưng mà mình cũng nên là nếu mà muốn thờ những tượng khác đó thì cũng phải thờ Đức Bổn Sư. Tại vì mình coi như cái gì thầy của mình mà. Cũng giống như bây giờ quý đồ nè, mình có một ông cha thôi, phải không? Ở trong thế gian này nè, trong cuộc đời mình có một cha một mẹ thôi. Nhưng mà tại sao mình thấy có nhiều cha quá vậy? Nhưng mà mấy ông cha kia là ông cha nuôi, phải không? Hay là mẹ nuôi. Cũng như bây giờ trong đạo, trong xuất gia, trong quý thầy nè, chỉ có một bổn sư thôi, lúc mà thế pháp cầu đầu. Nhưng mà sao thấy thầy lúc nào cũng gặp thầy này, cũng như sư phụ. Không có, chỉ có một ông thôi. Nhưng mà khi mình cũng có quyền mình nhận những gì khác, nhưng mà gì đó không phải bổn sư, là y chỉ sư. Trong đạo pháp thì gọi là y chỉ sư, có nghĩa là ông thầy nuôi. Rồi thấy vẻ ngoài đời là mình là ông cha nuôi. Cha nuôi thì bao nhiêu người cũng được chứ đó. Có thể là không có quy định là cố định là bao nhiêu người, nhưng mà bao nhiêu người cũng không có thành vấn đề. Nhưng mà nói mà có những cha ruột chỉ có một người thôi. Chứ mình nói không lẽ ông này cũng là cha ruột, ông kia cũng cha ruột, ông nào cũng mình nhận là cha nuôi thay vì cái mình cũng nói cha ruột thì không được. Thành ra bây giờ đó, bây giờ Phật thì biết rằng Phật là giống nhau, nhưng mà hiện đời chúng ta đang ở đây là hiện kiếp của cái Đức Phật Bổn Sư, ngài Bổn Sư Thích Ca. Thì bây giờ mình thờ đó ông cha của mình, rồi bây giờ mình muốn thờ các vị Phật khác thì cái ngài A Di Đà, thì mình muốn quy hướng ngài, ngài chẳng qua là ngài là y chí sư thôi, chứ không phải là bổn sư. Thành ra vì trong đó có nhiều người, tôi thấy có nhiều người đó, rồi cái cũng như là họ thích về cái hành quyền của vị nào đó họ thờ, nhưng mà rồi cái vị bổn sư cái họ quên mất tiêu, hoặc là họ bỏ qua bên. Tôi thấy có, tôi chứng kiến có nhiều vị hồi xưa kia họ thờ bổn sư, rồi sau này họ tu tập theo các pháp môn khác, pháp môn tịnh độ như tôi nói như nãy trước đầu đó, họ niệm Phật cầu giảng sanh, cho nên bây giờ họ thờ Đức Phật A Di Đà không à. Rồi bây giờ họ thỉnh tượng Phật A Di Đà.